Nếu cái tâm phân biệt tốt xấu hơn thua thì cái đó là sinh diệt. Còn thấy biết mà không có khởi niệm phân biệt thì mình đã có cái thật rồi. Như vậy để chỉ cho chúng ta đã có thật ngay nơi sáu căn của chúng ta, mà đây là nhãn căn trước hết. Như vậy thì câu tôi hỏi nè, hiện giờ quý vị có cái thấy ấy hay không? Thì chắc là không ai trả lời là không được, phải không? Ai cũng nói có. Có thì tức là có tâm. Mà tâm không có khởi niệm sinh diệt thì tức là tâm đó là cái tâm gì? Đó. Như thế lo gì chúng ta không có ông chủ, phải không? Ví dụ chúng tôi chỉ bình qua hỏi quý vị thấy không, quý vị trả lời thấy. Nếu chúng tôi dẹp bình qua chỗ khác thì quý vị trả lời là không. Chúng tôi xin nhắc lại cái lầm lẫn của chúng ta. Có bình hoa, quý vị thấy bình hoa. Bình hoa là vật ở bên ngoài mình. Còn cái thấy là cái gì? Nó có ở bên ngoài mình không? Như vậy, tại sao có bình hoa quý vị gọi là có thấy, không bình hoa quý vị gọi là không thấy? Như vậy, nếu như thế, cái thấy của quý vị đã bị lệ thuộc vào bình hoa rồi, tức là quên mình theo vật, không nhớ mình mà chỉ nhớ có vật thôi. Thì chỗ này tôi nói bình hoa, chứ ở trong kia thì Đức Phật đưa tay lên hỏi Ngài A Nan thấy không, thì Ngài A Nan thưa thấy. Để tay trước hỏi thấy không, thưa không thấy. Phật nói sao? Phật quở Ngài A Nan, nói rằng tay ta đưa lên ông nói rằng thấy, tay ta để xuống ông nói rằng không thấy. Như vậy thì cái tay có đưa lên có để xuống, chứ cái thấy của ông có lúc nào cũng là không, phải không? Như vậy thì cái tay đưa lên là thấy cái tay, để xuống là thấy gì? Thấy không có tay thì cũng thấy. Như vậy mà chúng ta lệ thuộc vào cảnh. Có cảnh thì gọi là có thấy, không cảnh gọi là không thấy. Mà cái thấy nếu nói cho đúng, cái tay ở đây thì thấy cái tay đang đưa, tay để xuống thì thấy cái tay để xuống không hiện nữa. Chứ còn cái thấy nó cũng tràn trề, có thiếu chỗ nào đâu, phải không? Vậy mà có thì nó thấy, không có nó không thấy. Như vậy thì mình lệ thuộc vào cái gì? Cho cái gì là cái thấy của mình? Cái tai là cái thấy rồi, phải không? Mà cái tai có phải là cái thấy đâu. Cái tai là cái bị thấy, là cái thấy là cái hay thấy của mình. Mà bây giờ mình lấy cái bị thấy cho là mình thì có lầm lẫn không? Cho nên Đức Phật quả là quên mình theo vật, quên cái mình thật mà theo cái vật ở bên ngoài. Đó là cái ngu mê của mình. Cho nên ở đây tôi dùng cái bình hoa để cho dễ nhớ. Như vậy, vì thế chúng ta mất mình một cách đáng thương. Tất cả chúng ta đều như vậy, nghĩa là có bình hoa là có thấy, dẹp bình hoa mất đi là không thấy. Cái thấy là cái hay thấy của mình, còn bình hoa là cái hình tướng bị thấy ở bên ngoài. Khi có khi không, cái thấy hằng nhiên không bao giờ sanh diệt. Tại sao chúng ta đồng quá cái thấy thành bình hoa? Vì vậy chúng ta quên mình chạy theo cái giả tướng bên ngoài. Có tướng bên ngoài gọi là thấy là mình, không có tướng gọi là không thấy, không mình. Quả thật đã mất mình rồi. Đó là cái khuyết điểm lớn lao của tất cả chúng ta. Đó. Như vậy thì cái lầm lẫn lớn nhất của con người chúng ta là nhận cái bên ngoài làm mình. Bây giờ nói ví dụ như chúng ta nhìn ra hư không, nhìn trên hư không mà có mây bay, thì hỏi có thấy gì không? Nó thấy mây. Rồi chừng hết mây nó thấy gì không? Không thấy gì hết, thấy không? Không thấy gì hết. Không thấy có mây chứ cái thấy mình cũng hiện hữu, chứ đâu phải là thiếu cái thấy. Như vậy thì cái thấy là cái hiện tiền của mình, còn có may không may là cái hiện tượng bên ngoài, mà mình lâu nay cứ lấy cái bên ngoài chấp vào bên mình. Như vậy cho nên Phật gọi chúng ta là quên mình theo vật, quên mình theo vật, mà ai cũng quý mình hết, mà rốt cuộc là quên mình hồi nào không hay. Đây thêm cái ví dụ nữa. Sao ví dụ xè nắm tay, Đức Phật lại dùng hào quang phóng qua bên trái Ngài A Nan. Ngài A Nan xoay đầu ngó qua bên trái, Phật phóng hào quang bên mặt Ngài A Nan. Ngài A Nan ngài xoay đầu ngó qua bên mặt. Phật hỏi A Nan, tại sao cái đầu của ông hôm nay lay động vậy? Ngài A Nan thưa, con nhìn hào quang của Phật phóng qua bên trái bên phải của con nên đầu con xoay qua xoay lại. Phật hỏi, như vậy cái đầu của ông lay động hay cái thấy của ông lay động? Ngài A Nan thưa, cái đầu của con lay động, cái thấy của con không lay động. Cái đầu tượng trưng cho thân, thân mình là cái động, vì động nên sanh diệt. Cái thấy là cái không động, không động nên không sanh diệt. Quý vị nhận mình có cái thấy không sanh diệt hay không? Thế thì mình lo gì không có ông chủ? Đó là giai đoạn thứ nhất, chỉ ông chủ qua cái thấy. Thì như vậy quý vị thấy Đức Phật giảng quá là tuyệt vời. Ngày trước đưa tay xè nắm rồi hỏi cái thấy của Ngài A Nan là cái tay động hay là cái thấy động, để cho cái tay là cảnh ở ngoài, cái thấy của Ngài A Nan là của Ngài A Nan. Như vậy thì cái thấy không động, cái tay nó động, thì như vậy cảnh có sinh diệt, cái thấy không sinh diệt. Bây giờ Phật phóng hào quang qua bên phải, Ngài A Nan quẹo đầu ngó qua bên trái nó lại, như vậy ngó qua nó lại. Phật hỏi, tại sao cái đầu ông nay ngó qua nó lại như vậy? Thì Ngài A Nan, tại con nhìn thấy hào quang của Phật mà con đầu con ngó qua nó lại. Thì Phật hỏi, đầu ông ngó qua nó lại là nó động, còn cái thấy ông có động không? Động không? Nó qua nó lại vậy thì cái đầu nó động lăn xăng, mà cái thấy có động không? Thấy nó vẫn là thấy. Như vậy cảnh ở ngoài là sanh diệt, thân này là sanh diệt vì nó động, phải không? Còn cái thấy ở ngoài, tức là thấy cảnh, và cái thấy ở ngay thân này, nó không có sinh diệt, không động. Và không động là làm sao sinh diệt? Như vậy thì quý vị có chủ chưa? Có chưa? Như vậy thì ai mà không thấy? Mà ai đã có thấy thì có chủ rồi. Nhưng mà tại vì mình thấy là thấy người ta mà không có nhớ mình thấy, phải không? Bây giờ quý vị đi từ đây ra chợ, chợ về đây, thấy tất cả mà không chú tâm vào cái gì hết, thì cái thấy của quý vị có mất không? Còn nếu từ đây ra chợ, ra đó rồi thấy người, thấy cảnh, thấy cái gì cũng mê hết, rồi về đây thì nhớ cái thấy là nhớ người, nhớ cảnh, thì như vậy là mất hay là còn? Mất chủ hay còn chủ? Nếu nhớ cảnh thì mất mình, phải không? Còn nhớ mình thì không nhớ cảnh. Như vậy là hai cái chọn một, nên cái nào? Bây giờ thì thiên hạ chọn cái nhớ ở ngoài, phải không? Chứ không chỉ chọn cái nhớ mình. Nên đi đâu cũng là nhớ cái ngoài. Có khi nào quý chú mà đi thành phố về ngồi kể chuyện mình để nghe, nó tôi đi cùng hết khắp chợ thành khắp Sài Gòn, đường nào tôi cũng mới đi, anh về thấy cái gì kể nghe ta, tôi thấy tất cả mà không có gì hết, chỉ có cái thấy thôi. Thôi thì họ có thích nghe không? Nói vậy cho họ đứng dậy đi liền, không ai thích mình nghe. Để nói đằng kia có bán món gì đẹp, đằng nọ có cái đùa chơi giỡn cả gì vui gì gì đó, kể cho họ nghe hứng lắm. Còn nếu mà nói tôi đi khắp hết mà chỉ có cái thấy của tôi thì không có gì hết, thì chắc họ đứng dậy bỏ đi, chứ họ không bao giờ mừng giùm mình đó, phải không? Thì đó là để cho thấy rằng chúng ta luôn luôn là quên mình theo Phật. lúc nào cũng muốn biết ở bên ngoài mà không chịu nhớ mình. Bởi không chịu nhớ mình cho nên rồi mình bị cảnh chi phối. Cảnh đẹp thì vui, cảnh xấu thì buồn, cảnh thích vừa ý thì mừng, cảnh không vừa ý thì tức, ghét, giận, đủ thứ. Như vậy là chúng ta lệ thuộc ngoại cảnh mà không có nhớ mình bao giờ. Mà nơi mình có cái chân thật vậy mà không nhớ, thì như vậy quả là mình bỏ quên mình, chứ không phải cái ông chủ đó bỏ quên mình, phải không? Cái mê lầm này mà bỏ quên ông chủ, chứ không phải ông chủ ông vô tình với mình. Ông chủ cái chỗ lúc nào ông trốn mình không? Ông biết đi, ông biết thấy mà ông đâu có trốn mình, mà chỉ mình quên ông chủ thôi, mình nhớ cái ngoài mà quên ông chủ. Đó là cái trường hợp đặc biệt. Nói về cái thấy, bây giờ qua cái giai đoạn kế, đến giai đoạn thứ hai cũng để chỉ ông chủ. Vua Ba Tư Nạc nghe Phật nói mình có cái chưa từng sanh chưa từng diệt, ông nghi nên đến hỏi Phật: tôi nghe chúng ngoại đạo nó chết rồi là hết, tại sao Phật lại nói ngay thân này có cái chưa từng sanh chưa từng diệt? Phật hỏi thân ông hiện nay là thân sanh diệt hay không sanh diệt? Ông thưa: thân tôi là thân hoại diệt. Phật hỏi: ông chưa hoại diệt, sao ông nói thân ông hoại diệt? Vua Ba Tư Nạc thưa: thân tôi tuy chưa hoại diệt, nhưng tôi tự biết thân này hoại diệt từ từ. Khi tôi 10 tuổi cho đến 20 tuổi thì đổi khác rồi. Đến 30 tuổi thì già hơn, hồi 20 tuổi. Đến 40 tuổi thì đã già hơn hồi 30 tuổi. Cho đến hiện giờ tôi đã trên 60 tuổi, nó đã già hơn hồi 40 tuổi, 50 tuổi rất nhiều. Vì vậy tôi biết thân tôi là tướng hoại diệt. Phật hỏi: ngay nơi thân hoại diệt đó, ông có thấy cái gì chưa từng hoại diệt chăng? Vua Ba Tư Nạc thưa: không thấy. Phật hỏi: nhà vua hồi mấy tuổi thấy được sông Hằng? Vua thưa: khi tôi 3 tuổi được mẹ bồng đi yết kiến thần Kỳ Bà Thiên, đã đi qua sông Hằng và đã thấy được sông Hằng. Phật hỏi: khi 3 tuổi thấy sông Hằng, đến khi 10 tuổi, 20 tuổi thấy sông Hằng, cái thấy có đổi khác không? Vua thưa: cái thấy không có đổi khác. Phật hỏi: từ 20 tuổi đến 30 tuổi, 40 tuổi ông thấy sông Hằng, có cái thấy có đổi khác không? Vua thưa: cái thấy không có đổi. Cho đến hiện giờ tôi 60 mấy tuổi, cái thấy vẫn như xưa không đổi. Phật nói: ông lo thân ông bị hoại diệt, ngay nơi thân ông có cái chưa bao giờ đổi thai. Cái gì có đổi thai thì cái đó bị hoại diệt, cái chưa từng đổi thai tại sao lo rằng nó bị hoại diệt mà ông còn tin rằng thân này chết rồi là hết? Như thế chúng ta thấy rõ cái tánh thấy sẵn có nơi mình, cái tánh thấy ấy không trẻ không già. Nếu cái thấy không già, tại sao khi lớn tuổi chúng ta lại mang kiến lão? Đó là vì bộ phận trong con mắt chúng ta nó cũ, nó mờ đi, chứ không phải cái thấy của ta có cũ có mờ. Cũng như bóng đèn xài lâu thì hư, chứ điện không đổi khác. Thì như vậy ở đây để qua một con người khác để thấy cái tánh thấy nó không có đổi thay. Thì chính vua Ba Tư Nạc ông nghe ngoại đạo nói cái thân này chết rồi là hết, không còn gì nữa. Cho nên tới nghe Phật giảng nói thân này có cái, trong thân này có cái không sanh không diệt, thì ông nghi, ông hỏi. Thì Phật muốn trả lời cho ông, Phật mới hỏi lại: ông hồi mấy tuổi ông thấy được sông Hằng? Ông nói hồi 3 tuổi ông được mẹ bồng qua sông Hằng, đã thấy sông Hằng. Thì Phật hỏi: hồi 3 tuổi ông thấy sông Hằng, tới 10 tuổi ông thấy sông Hằng có khác không? Cái thấy có khác không? Thì không khác. Rồi tới 30 tuổi, 50 tuổi thấy có khác không? Không khác. Như vậy thì thân ông là cái hoại diệt. nó già từ từ. Còn cái thấy ngày xưa lúc 3 tuổi cho tới 40-50 tuổi nó cũng như vậy, không có đổi. Thì cái gì không đổi không thay thì làm sao nó quả diệt được, phải không? Vậy thì ông nói thân quả diệt, mà trong thân đã có cái không quả diệt, mà sao ông lại không biết, ông còn cho chết rồi là hết. Đó là chỉ, cũng chỉ cái thấy đối với cái thân. Thân thì đổi thay, mà cái thấy thì không thay đổi, mà không thay đổi là không hoại, không diệt. Đến giai đoạn thứ ba, Đức Phật chỉ ông chủ qua tánh nghe thường trụ. Phật bảo ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông bon, rồi hỏi ông A Nan và đại chúng, các ông có nghe không? Đại chúng trả lời có nghe. Khi tiếng chuông lặng giết, Phật hỏi có nghe không? Ông A Nan và đại chúng đều đáp không nghe. Phật lại hỏi tại sao gọi là nghe, tại sao gọi là không nghe? Ngài A Nan và đại chúng thưa, khi đánh chuông âm ba vang ra gọi là nghe, khi âm ba bật hết gọi là không nghe. Đức Phật lại bảo ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông nữa, rồi hỏi ông A Nan có tiếng tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đáp có tiếng. Vậy lâu tiếng chuông im bặt, Phật hỏi có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đáp không, đều đáp không tiếng. Phật lại hỏi tại sao gọi là có tiếng, tại sao gọi là không tiếng? Ngài A Nan, ông A Nan và đại chúng đều thưa, khi đánh chuông âm ba vang ra gọi là có tiếng, khi âm ba lặng đi gọi là không tiếng. Đức Phật vỡ, tại sao hôm nay các ông điên đảo lắm vậy? Nếu mà Phật hỏi mình chắc Phật cũng vỡ mình điên đảo như các ngài đó vậy thôi, không khác chút nào. Đây để cái đoạn mà tôi giải thích. Nếu chúng ta trả lời các câu hỏi của Phật như ngài A Nan và đại chúng thì tất cả chúng ta đều điên đảo mà không hay biết. Vì sao? Vì tiếng thuộc về thanh trần, tức là âm ba bên ngoài, còn nghe là cái hay nghe nơi mình, của chính mình. Tiếng và cái nghe chúng ta đồng quá là một, không phải điên đảo là gì. Chúng ta hàng ngày sống trong điên đảo, tiếng không biết thuộc về tiếng, nghe không biết thuộc về nghe. Tiếng là cái sanh diệt, có đánh chuông thì có tiếng kêu, cái nghe thì khi có tiếng có nghe, không tiếng vẫn có nghe. Vì nếu không nghe làm sao biết là không tiếng, mà nói không nghe. Đó, thì cái chỗ này quý vị thấy, nghe là đánh tiếng chuông bon, hỏi nghe không? Hỏi nghe. Rồi tiếng chuông im lại, hỏi nghe không? Không nghe. Không nghe tức là xác nhận không có nghe rồi, phải không? Có tiếng thì gọi là có nghe, không tiếng gọi là không nghe. Rồi sau Phật mới hỏi về tiếng, đánh chuông bon hay có tiếng không? Có tiếng. Chuông bạc hỏi có tiếng không hay không tiếng. Đó. Như vậy thì chúng ta lẫn lộn giữa cái tiếng và cái nghe, phải không? Mà tiếng là âm thanh bên ngoài, còn cái nghe là cái tính hay nghe nơi mình. Đó. Mà hai cái nó khác nhau, bên ngoài và cái mình, mà mình lẫn lộn như vậy thì sao? Nếu mà hỏi tánh chuông bon hỏi có nghe không thì mình nói sao? Nói có nghe. Còn nếu không có đánh tiếng chuông bạc hỏi có nghe không thì nói sao? Nghe, nghe cái gì? Nghe không còn tiếng nữa, phải không? Trước là nghe có tiếng, sau là nghe không tiếng. Nhưng mà khi không có tiếng nó không nghe. Thì như vậy thì cho rằng cái tiếng là cái nghe rồi. Có tiếng là có nghe, mà không tiếng nó không nghe. Thì như vậy cái nghe là tiếng. Như vậy tiếng và cái nghe là một, mà không có mình. Như vậy đó là mất mình. Như vậy thì tất cả chúng ta có chủ mà quên mất chủ, mà chỉ theo khách trần ở bên ngoài. Như vậy đó là một cái điều hết sức là đáng thương cho mình. Và sống luôn luôn như vậy, cả ngày điên đảo như vậy. Đó là cái điều mà tôi thấy rằng nếu mà tất cả chúng ta tu mà không khéo thì chúng ta quên mình mãi mãi như vậy, không bao giờ nhớ. Như vậy thì từ trước đến đây chỉ ông chủ, quý vị thấy chưa? Thấy ông chủ chưa? Thấy chỉ tôi coi, chủ ở đâu? Chỉ đây nè, đây nè. Chủ ở đây nè, đây nè. Xin lên hỏi quy chân ở chỗ nào? Ngài chỉ đây nè, đây nè. Đó là quy chân đó. Như vậy thì tất cả chúng ta có chủ mà không nhớ chủ, rồi cứ chạy theo âm thanh, chạy theo sắc tướng. Vì vậy mà chúng ta quên mình theo vật. Mà quên mình theo vật là chúng ta luân hồi muôn kiếp không dừng được. Nếu chúng ta nhớ mình có chủ, biết mình có chủ, thì mình dừng được cái dòng luân hồi. Mà dừng được dòng luân hồi là giải thoát sinh tử, hết sức là đơn giản. Mà không chịu tu, người ta không chịu đơn giản, thấy không? Thôi tới đây nghỉ. Cả hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả thế tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.